Thế nhưng mà hiện tại bây giờ cái người ở bên Âu Châu họ có đang sống bằng nhận thức như thế không? Cái người ở Á Châu có sống bằng nhận thức như ý thức không? Có. Cái người ở trên trời có đang sống bằng nhận thức như ý thức không? Thế những con cá ở dưới đáy biển ấy, nó có đang sống bằng nhận thức như ý thức không? Có hay không?
Có.
Ở đấy. Thế thì có phải khắp cả pháp giới hữu tình, tất cả những cái bọn mê này đều đang sống bằng thức đại cả, phải không? Ở đấy, đó là nói về cái dục công dục. Còn thật ra cái thức, những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, đó, thức nhẫn thức ở mắt, nghĩ thức ở tai, tị thức ở mũi. Nhưng mà đó chỉ là những cái công dụng của cái tánh Phật của mình. Nếu bây giờ không có cái tánh Phật ở trong thì có thể có cái nhẫn thức và nghĩ thức được không? Thế thế, cũng như là điện ấy, nó là thể chất, rồi ở cái đèn ấy, nó mới ra ánh sáng, ở cái máy radio nó mới biết nói. Thế cái biết nói, cái ánh sáng thì là cái công dụng, nhưng mà thể chất của nó là điện. Mà điện ấy thì không hình, không tướng. Thì ở nơi chúng ta cũng thế. Cái công dụng là cái nhẫn thức nó thấy, cái nhĩ thức nó nghe. Nhưng mà cái thể thật sự chính là cái tánh Bồ Đề của mình, là thể chất. Rồi qua cái nghiệp, qua cái duyên, nó mới thành một cái công dụng là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm. Chỗ này con nhận không? Thế cho nên cái tánh Bồ Đề nó tánh Bồ Đề mà là chiếm đại ở khắp pháp giới, thì cái công dụng là thức đại phải ở đâu? Khi cái thể nó ở khắp pháp giới thì cái dụng nó đứng đâu? Thì nó cũng phải ở khắp pháp giới, nó làm sao nó rời được cái thể của nó, phải không? Thì có cái điều cái công dụng nó sai, thì mình gọi là kiến hoặc, mình mê vì cái công dụng này. Đấy, cái công dụng nó sai thì mình gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Thế ngày mai mình tỉnh ra đó, thì chính những cái phiền não nó trở thành Bồ Đề, bởi vì thể của nó là Bồ Đề. Sáng hôm nay thầy có nói cái thí dụ cái xe nó chạy đấy, con nhớ không? Nhớ cái chuyện cái xe chạy sáng hôm nay, cái xe hơi nó chạy mà ông chủ không biết gì ngồi ở trên, nó nhớ không? Thầy nói thế nào nhỉ? Con nhớ lại, ông nói ôn lại xem nào. Kiến đại là thể, mà thức đại là dụng. Tuy tách ra làm hai là bởi vì cái thức đại bây giờ đứng, cái công dụng nó sai, thành ra nó là căn bản sanh tử. Còn cái kiến đại nó vẫn là tánh Phật, nó là thuộc về kiến tinh. Kiến tinh chưa phải là kiến tánh, nhưng mà hiện tại chúng mình đang học thì mình phải sống với nó. Các con học là nghiêm nhớ cả cái điều này không? Đấy, thì nó là chúng mình tạo dùng cái kiến tinh để làm thể, cho nên gọi là kiến đại là thể. Thế rồi còn cái thức đại là dụng. Thế thầy lấy cái thí dụ cái xe hơi nó chạy sáng hôm nay đó, thì con nó ôn lại xem nào, tịnh thành và nói lại. Cái xe hơi, chúng ta có một cái xe hơi đầy đủ hết các cái máy móc, tất cả những thứ tốt đẹp cả, một cái xe hơi hoàn toàn. Thì đã nó bởi vì nó hoàn toàn cho nên nó chạy thật nhanh và thật giỏi, đã gọi là cái xe thì nó phải chạy giỏi. Thế nhưng mà cái ông chủ nhân ngồi trên cái xe không biết gì về cái xe ấy cả. Thế thì cái xe nó lại chạy thật nhanh thì kết quả làm sao? Tất cả chúng kết quả sẽ thế nào? Ông chủ nhân mà ngồi trên một cái xe mà nó chạy băng 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 mà ông chủ không biết gì và tịnh gì về cái xe ấy cả. Không biết thảm, không biết lái, không biết tí gì, mờ mịt. Thế thì cái xe nó chạy đi đâu? Đó, nó đâm xuống hố, nó nhảy xuống biển. và nhất định là ông chủ nhân phải gãy cổ. Cái đấy, thế thì bây giờ cái việc đầu tiên là cái việc phải làm gì? Thì cái việc đầu tiên là ông chủ phải tỉnh ra và phải biết hãm, phải biết hãm cái xe lại ngay. Đấy là cái việc cấp tốc để hãm cái xe nó dừng lại. Đấy, chúng ta bây giờ học về tiểu thừa đó, cái ông chủ ấy, tức là bọn mình, mà cái xe hơi chính là cái tâm địa của chúng mình. Cái tâm địa của chúng mình mà bây giờ chúng mình không làm chủ cho nên thả rông. Đó là cái tâm của chúng mình bây giờ, nó chính cái tâm của chúng mình bây giờ nó làm chủ của chúng mình không? Nó cứ gặp cái này nó nổi sân lên một cái, thế là nó sai cô cái mắt đỏ ngầu, hai tay hai cái chân gãy đành đạch, cái hai cái tay đập bàn và ném xé khách xé vợ. Có phải chúng mình bây giờ đang ở cái cảnh ngộ ấy không? Thế rồi chợt nó ngửi cái mùi bánh xèo ở đâu, thế là nó lại bốc lên, nó muốn ăn bánh xèo, về nó lại dùng mệnh của chị Sử để lo có bánh xèo ăn. Thế rồi thì bất chợt mà cái nó nghĩ đến Đà Lạt thì nó lại lên, nó lại sai ngay cái, nó sai bọn mình thưa với cô chị chúng là con bệnh quá rồi, con bệnh lắm, con phải đi Đà Lạt để chữa bệnh. Đó, có phải cả suốt ngày chúng mình mà chúng mình còn đỡ đấy, chứ những người ở ngoài phố người ta chưa được ở chùa thì cái xe của người ta nó kéo người ta đi đủ đường đủ lối, cho đến nỗi mà thầy đọc có những tờ báo người ta gói đồ thầy xem, thì trong nó nói con từng băng một ở thành phố Hồ Chí Minh cho chụp những cái ảnh thật là thương tâm. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh có những cái băng cướp trẻ con 17-18 tuổi, lớn nhất cái băng ấy là mới có 20 tuổi, mà cả một đàn, cho nên người ta gọi là một băng, ta chụp hình một lô người ta bắt được. Nào thế, nó chuyên môn chỉ có một việc đi ăn cướp và giết người, cướp xe hơi, cướp các thứ, mà trong cái tờ báo ta đề dành mạch tất cả những cái đứa trong cái băng này toàn là những cha mẹ có, là những người có danh vị ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ thầy thấy người ta gói đồ, có những tờ báo thầy giờ thầy đọc, ta chụp những cái ảnh những cái đứa bé nó còn non nớt, lớn nhất trong cái băng nó có 20 tuổi, mà chuyên môn chỉ có một việc là rủ nhau đi ăn cướp và giết người, mà toàn là con nhà tử tế, mà trong cái báo người ta giấu tên toàn những các vị bố mẹ có danh vị ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi người ta đến hỏi đến bố mẹ thì bố mẹ nhớ ra không biết, bà rằng cháu nó đủ hết mà tôi không biết tại sao nó lại rủ nhau đi làm cái nghề ấy. Đó, chúng nó lấy cái đó làm hạnh phúc. Đấy, cái tâm của chúng mình nó lôi cuốn chúng mình đi bừa bãi đến cái trình độ ấy, bởi vì ông chủ không biết gì đến cái tâm của mình, cho nên nó cứ kéo mình đi, nó sai nói láo thì cứ thế nói, nó sai ăn trộm thì cứ ăn trộm, nó sai đi nói bậy thì cứ đi nói bậy, thế rồi nó sai sân giận thì cứ thấy đùng đùng nữa mà sân giận. Thì đấy, chúng mình cái tình cảnh của mình, cái người, cái tâm địa của chúng mình nó có vô lượng, gọi là vô lượng công đức, nghĩa là cái khả năng nó có nhiều lắm, nhưng mà chỉ bởi vì mình không biết gì cả, mình hoàn toàn mờ mịt. Thế cái đấy, cái ông chủ là chúng mình, mà cái xe hơi ấy là ví với cái tâm địa của chúng mình. Bây giờ nó để cho cái công dụng nó lôi cuốn phăng phăng, mà nó cái công dụng của nó rất tài. Đấy, nó thấy được mắt, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó xúc bao nhiêu cái công dụng, cái tài năng của nó, nhưng mà nó cứ thấy nó lôi cuốn mình đi, cho chúng mình không biết gì về nó cả. Thế bây giờ học Phật, Phật mới chỉ cho cái nguy hiểm. Nếu mình để cái tâm mình nó có lôi bừa ra như thế, từ vô thủy mình đã ở địa ngục rồi, đã làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, làm con ma, con quỷ, từ vô thủy đến giờ không biết bao nhiêu thứ thân. Bây giờ may phúc mà lại được cũng nhiều đời đã được gặp Phật học hành, cho nên bây giờ được thân người, lại được gặp Phật pháp, được nghe lời Phật dạy. Thế đấy, thì vậy bây giờ cái việc cấp bách là chúng ta phải làm gì? Trước hết là phải dừng cái xe lại, có phải không? Hãy dừng nó lại để đừng gãy cổ đã. Cái việc đầu tiên là phải dừng cái xe lại. Cái đấy, bây giờ chúng ta học về tiểu thừa là để dừng những cái mê lầm của mình lại. Tất cả những cái công dụng mê lầm nó đang sai sử lôi cuốn mình, thì bây giờ mình phải dừng lại. Học giáo lý tiểu thừa, chúng mình ở đây thì chỉ học có giới luật mùa hạ, với tứ điện xứ mùa thu, là để dừng cái cỗ xe lại. Để tất cả những cái công dụng sai quấy dừng lại, biết đây là nguy hiểm, biết đây là hư hỏng, cho nên biết đây là gốc khổ, cho nên dừng lại. Đấy, gọi là tiểu học là dừng cái cỗ xe lại. Rồi lên đại học, học về đại thừa là mình học về cái cỗ xe ấy, tức là học về cái nhận ra cái tâm địa của mình. Đấy, biết cái tâm địa của mình, thế rồi học về cái tâm địa của mình, nghiên cứu về cái tâm địa của mình, cũng như là cái ông chủ xe đó. Điểm thứ nhất là biết dừng cái xe lại, rồi điểm thứ hai là học cho kỹ về cái xe của mình. Mình làm chủ thì mình phải biết nó từ đầu đến đuôi, từ trong đến ngoài, biết tất cả cái khả năng của nó, tất cả máy móc của nó mình biết hết. Thế là đấy, học về đại thừa là học về cái tâm địa của mình. Cho nên Phật nói nhiều kinh nhiều sách lắm, là học về cái tâm địa của mình. Thế rồi một khi mà mình đã thành thục, mình biết cái xe mình hiểu hết tất cả mọi mặt rồi, thì lúc bây giờ thì mình làm chủ cái xe. Đấy, lúc bây giờ mình làm chủ cái xe thì mình muốn lái nó đi, mình muốn đi Đà Lạt thì mình lái nó lên Đà Lạt, mình muốn đi Sài Gòn mình lái nó đi Sài Gòn. Nó phải vâng mệnh mình, mà mình biết những khả năng của nó, cho nên mình sử dụng nó, tất cả những cái cần yếu mình dùng nó. Thế thì khi ấy mình là chủ. Thế mình làm chủ đến đâu ấy thì là được, mình có quyền đến đấy. Để cho nên như bộ thầy đã nói với các con, diệu pháp liên hóa chính là cái tâm tính của mình, là cái xe hơi ấy. Cái ông chủ ấy, mà ông đã biết được cái xe hơi rõ ràng, thì đến như Đức Quán Thế Âm ở phẩm Phổ Môn, là cái lực dụng của cái xe hơi đó mà ông chủ tới cái trình độ Bồ Tát. Còn như cuốn kinh A Di Đà này là cái lực dụng của cái xe hơi ấy mà ông chủ là được trọn vẹn đã làm chủ, tức là ở trình độ Phật là trọn vẹn đã làm chủ. Còn chúng ta bây giờ đây cũng có cái xe hơi ấy, nhưng mà đang bị nó kéo đi chạy dâm. Và bây giờ cái lực của chúng ta từ cái sự học và sự tu của chúng ta đang làm chủ nó được tí nào hay tí nấy, là cái lực dụng của phàm phu. Nhưng mà mình phải làm chủ nó, mình phải nắm được cái diệu pháp này thì sẽ có vô biên công dụng, cho nên gọi là vô lượng công đức. Thế đấy, thế vậy thì các con nhận được cái thể và cái dụng. Thế bây giờ nói về kiến đại là cái xe hơi, còn những cái công dụng của nó biết chạy, biết các thứ, thì cái thuộc về thức đại. Thế nếu mà bây giờ cái kiến đại mà làm chủ ấy, đó, thì cái thức đại là phải im. Cái người chủ ấy, người ta lái cái xe hơi là người ta có quyền, người ta vẫn sử dụng được, nhưng mà sử dụng đúng theo cái ý người chủ. Còn của chúng mình bây giờ là sử dụng bừa bãi, sử dụng cái xe hơi trong đường mê, cho nên mà ông chủ mà mình tối tâm trở lại những cái công dụng ấy, nó lại làm chủ, nó lôi cuốn ông chủ đi. Cái chúng ta bây giờ cái tham, cái sân, cái si nó làm chủ, những cái ưa thích nó làm chủ, khiến cho chúng mình không mất quyền tự chủ. Thế đấy, thế bây giờ chúng mình phải học để nhận cho ra, học về những cái thức này là cái công dụng sai lầm của cái tâm địa của mình, cũng như cái xe nó chạy dần, nó hư vọng. Những cái chạy dần mình phải tìm nó lại, và mình phải làm chủ cái việc chạy dần này. Mình tìm nó lại và mình bắt nó đi hướng nào thì nó phải theo ý mình. Thế mới là gọi là người làm chủ nhân. Còn mình bây giờ trở lại nô lệ. Thế thì cái thức ấy là công dụng, là cái chuyện chạy dâng của cái xe. Còn cái tiến tinh hay cái tiến đại ấy, đấy là chính là cái thể, tức là cái bộ cái xe hơi đó. Mà chính mình bây giờ ấy, là chủ của cái xe hơi ấy. Nếu mình biết, mình dừng cái xe ấy lại, mình học kỹ những các bộ phận, rồi mình biết lái, mình biết dạy, mình muốn cho nó đi nhanh, mình muốn cho nó đi chậm, mình làm chủ hoàn toàn. Thế thì đấy, với cái tâm của chúng mình bây giờ học Phật là như thế, là học về cái xe của mình để biết sử dụng, không để cái công dụng bừa bãi nó lôi cuốn mình đi nữa. Thế những cái thức ấy là công dụng, tức là cái sức chạy của cái xe, cái công dụng của cái xe. Còn cái tâm địa của mình là cái xe hơi. Có mấy trang nào để thầy ra? 63.
Tại sao đề hạnh của ngài lại gọi là nguyện
chứ nhỉ? À, thì đây chính là phát nguyện chứ gì? Chính là con phát nguyện con làm cái 10 cái hạnh này. Thì cho nên gọi là 10 nguyện. Thế còn dùng chữ vương là để nói rằng cái nguyện này là cũng coi như là quan trọng. Mười cái nguyện này là có cái khả năng, ông vua là ông ấy có cái quyền hành, muốn gì được mấy. Cho nên mình có 10 cái nguyện này là mình muốn gì được mấy. Cho nên mình cầu vãng sanh thì thế nào cũng được vãng sanh. Coi như là một cái nguyện này là quý nhất trong các thứ nguyện. Tức là cái danh từ để tán thán. Thì đã đành, đấy là nguyện của Vũ Nguyên, mà nguyện nào thì cũng các nguyện của chư Phật. Nguyện thì rất quý, nhưng quý nhất ở cái chỗ thực hiện được. Với Đức Việt Sư, với Đức Di Đà, ngài phát nguyện và ngài đã thực hiện được rồi. Còn Đức Phổ Hiền thì dĩ nhiên là ngài đã thực hiện được những cái nguyện này rồi. Nhưng mà đây là ngài nói cho mình để mình, chúng ta bây giờ phải phát nguyện 10 cái nguyện này để cầu về cực lạc. Đây là phương pháp tu tịnh độ của Kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ việc của con mà con đang học Kinh Di Đà, đây người ta nói chuyện Kinh Hoa Nghiêm. Và Kinh Di Đà thì chỉ dạy con là chỉ niệm có một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nếu con làm được đến nơi đến chỗ thì con A Di Đà coi như là bảo đảm. Thế còn đây là 10 nguyện này là nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi nơi một khác. Mà không có ai bắt con phải làm, là từ con chọn mà phát nguyện. Đây là các Đức Tổ Hiền ngài đề nghị với lại các vị Bồ Tát ở trong hội của Hoa Nghiêm. Các phải hỏi gì cả, cái này hỏi lại mình đi, người ta đào phải tin tất cả những cái này mà mình lại cứ tin có một có hai thôi, thì tự hỏi mình nó có được hay không. Cái lòng tin nó là cái thiết yếu, có lòng tin nó mới có sức mạnh, còn cái lơ mơ thì chả được đèn. Cho nên ở trong trong kinh Phật dạy về trước khi làm các linh tu phát nguyện thành Phật, tu các hạnh Bồ Tát thì phải đầu tiên là tu 10 ngôi tín. Chỉ có lòng tin thôi mà phải trải qua 10 ngôi. Trước hết là ngũ căn, rồi sau là ngũ lực, tín tiến niệm định tuệ là ngũ căn. Đấy. Căn nghĩa là phải làm thế nào cho cái lòng cũng vẫn tin, nhưng mà cái tin nó có gốc, có rễ, nó phải bén. Cái cây nó có bén rễ thì bén cái rễ nó có bén đất thì nó mới đứng vững được. Thì ra những gió bão, những dân tố, những sự tiến nạn, cái lòng tin nó mới còn được. Cái nếu hồi hộp thì không được. Cho nên trước hết phải dành tín tiến niệm định tuệ, tức là năm mươi tín mà phải có gốc, cho nên gọi là ngũ căn, để nó đứng vững được. Rồi lại phải tiến lên là năm lực. Đó, tín lực, định lực, tuệ lực, niệm lực, nghĩa là có thể có năng lực. Cũng như cái cây nó có gốc, nó đứng vững rồi thì nó mới có khả năng nó phát ra những cành, những lá, những hoa, những trái, nó mới hoàn thành cái bổn phận của cái cây. Chúng mình cũng thế, cái lòng tin cũng thế, tin phải có ngũ căn, năm cái bén rễ được rồi, rồi phải thành phải năm ngôi nữa là ngũ lực, để mà có cái khả năng tin. Rồi từ cái lòng tin phát xuất ra cái tâm hăng hái tu hành bền bỉ tới ngày thành chứng quả, rồi lại có cái tâm hăng hái để truyền bá, để khiến cho cái pháp môn này ai ai cũng được hưởng được thọ dụng. Cho nên chỉ một tu một cái lòng tin thôi, chúng ta phải trải 10 ngôi mà còn 10 ngôi thật tín, mỗi ngôi có một pháp quán. Mình phải tu các pháp quán để khiến cho cái lòng tin của mình vững. Cái chuyện thật tín này thầy đã có in rồi, nên là chắc là các con thì những các vị mà ở chùa cũ thì có, nhưng mà mới thì chắc không có. Thì mượn những các vị từ theo nơi lớn thì các vị mỗi vị đều có một quyển. Thầy đã in rõ rồi cái 10 cái ngôi tín, tu để cho có cái tâm tin được Phật pháp thì mới tiến lên các ngôi vị thánh được. Chứ nếu không có 10 ngôi này thì không tiến lên được. Chứ hướng chi là con ở đây mới nói có 10 việc này con đã chùm, con đã bảo rằng con chỉ tin một, tin hai thôi. Như thế thì nói cái chuyện gì về cái sự tu hành được. Trang 64.
Đây là pháp môn điển nghĩa vô thượng tối cực viên mãn. Con chưa hiểu được là mình niệm Phật như thế nào để được điển nghĩa.
Chỗ nào? Ngay cô đọc. Đây là pháp môn liễu nghĩa vô thượng tối cực viên đốn. Thì liễu là rốt ráo, rõ ràng, rành mạch. Vậy thì liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo. Cái nghĩa rốt ráo của một đời thuyết pháp của Đức Thích Ca. Ngài định dạy mình cái gì đây? Ngài giáng sanh để làm gì đây? Thế thì gọi là cái nắm được cái pháp môn liễu nghĩa. Như chúng ta học ở trong luật thì các tỳ kheo Phật không có cấm ăn thịt, ăn táo. Bởi vì rằng các vị tỳ kheo hồi chầu là phải đi khất thực. Đi khất thực để đoạn trừ cái lòng tham. Phật cấm không có cho bếp, không có cho thổi cơm làm bếp. Phật cấm tuyệt không được phép chứa gạo, chứa nước tương, chứa mắm muối. Hạt muối cũng không có được phép được gạo. Đó, cái mục đích của Phật là để đoạn từ tuyệt cái lòng tham của ở trong tâm chúng ta. Cho nên Phật đặt cái pháp môn cho các đệ tử đi khất thực. Cái ý tính của Phật từ lúc đầu là như thế. thế mà đã đi khắp thực thì cứ trước giờ phải đi lần lượt từng nhà, không có được nhà nào người ta cho thì mình cứ tới lưu biến là không được, cứ phải lần lượt đi hết xóm này đi sang xóm khác, chứ không có được phép mà chiếm biến riêng một nơi nào. Thì đoạn tuyệt cho đến tuyệt mọc cái lòng tham của chúng ta. Thế mà đã đi khất thực thì người ta cho gì mình phải dùng cái mấy, chứ đâu có mà đòi không, tôi không ăn cái này, tôi muốn ăn cái kia cơ. Thì không được phép đòi, nghĩa là không được phiền nhiễu ở thí chủ. Thế vì vậy mà người tại gia thì người ta lại quý nhất là cái món thịt, món cá của người ta. Cho nên người ta cứ trong cái sư là người ta mang thịt, mang cá cho người ta cũng, bởi vì là món ăn mà người ta cho là quý nhất. Thế thì chẳng nhẽ mà mỗi đại cái bảo không, tôi không ăn cái này, tôi đòi cái kia cơ, thì người tại gia người ta không có sẵn những cái món ăn chay của mình. Nên vì thế cho nên các tỳ kheo đi khất thực cứ ai cho gì lãnh cho đó, mà trong cái khi ăn ấy, thì quán năm cái pháp quán đó chúng mình học thì trong luật sa di đó để trừ tuyệt cái lòng tham ăn. Thế cho nên với các tỳ kheo Phật không trong 348 giới tỳ kheo ni của mình không có cái giới cấm không được ăn thịt, là bởi vì đi khất thực thì như thế. Đây chúng ta thấy Đức Phật ngài cần mạo sạch những cái lòng, cái tâm tham của chúng ta, chứ ngài không cần cái sự tướng. Không phải là không cần, nhưng mà lúc đầu thì như thế. Cho nên cho phép ăn cá, ăn thịt, nghĩa là cô đừng chứa đầy một cái gì cả, đừng nhận một cái gì là của tôi cả. Ở trong chùa không cho phép làm bếp, cấm không được có cái bếp. Mãi về sau rồi xảy ra cái nhân duyên, cái ông đó ông ấy bận mà vào thành xin bác cháu chưa kịp thì ông đã tắt hơi. Cho nên lúc bây giờ Phật mới cho phép vì bệnh thì được phép làm bếp để nuôi người bệnh. Chứ thực ra là không phải cho chúng mình được phép tự do, huống chi là còn đòi ăn chè, lại còn đòi ăn bánh xèo nữa. Đi khất thực, thế thì đấy, trong luật dạy không, Phật không cấm, Phật không nói rằng thì không cấm, nhưng mà nghĩa là 348 giới, không có một cái giới nào cấm ăn thịt cả. Như thế là kinh chia liễu nghĩa, bởi vì không thể mục đích của Phật là cho mình được tự do ăn cá ăn thịt, đây là chỉ là cái hoàn cảnh đần cùng bất đắc dĩ, muốn không cho các tăng ni chứa để không có cái gì của riêng tư của mình. Thế cho nên Phật cấm cái chuyện làm cơm ở trong nhà, thì Phật phải bắt phải cho người ta đi khất thực, mà đi khất thực thì không có được phép đòi ai cho cái gì nhận cho mấy, thì không có được giả lại. Người ta cái gì mình không thích thì mình giả lại, rồi cái gì mình thích thì mình đòi, cái đó là cái vật xác thực cũng cấm tiền. Thế cho nên bắt buộc để cho các tăng ni được phép ăn thịt. Thế thì trong luật mà dạy cái nghĩa cho tăng ni được phép ăn thịt thì đó gọi là cái nghĩa không liễu nghĩa, bởi vì không phải cái ý của Phật cho mình ăn thịt. Bằng cớ là đến đời sau về đại thừa thì Phật cấm tuyệt cái chuyện ăn thịt, các thể ăn chay. Thế thì như vậy là những cái kinh, những cái pháp môn tu mà Phật tùy cơ tùy phương tiện để cho chúng ta làm thì gọi là những pháp môn không liễu nghĩa. Còn những pháp môn mà là thiết thực, rốt ráo đúng cái ý của Phật muốn cho chúng ta đến nơi đến chốn, thế thì những pháp môn ấy gọi là liễu nghĩa, tức là cái pháp môn rốt ráo ý của Phật muốn cho mình sống theo cái pháp môn đó, thế gọi là pháp môn liễu nghĩa. thì ở đây gọi là liễu nghĩa. Kinh Di Đà mình đã liễu nghĩa mà lại liễu nghĩa vô thượng nữa. Như ở trong Bồ Tát giới cấm ăn thịt thì tức là liễu nghĩa, nhưng mà chưa phải là liễu nghĩa vô thượng. Bây giờ tới kinh A Di Đà Phật dạy chúng mình phải y theo Đức Phật A Di Đà, là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu cái pháp môn này. Rồi Ngài lại bắt chúng ta nhận tu cái pháp môn này, tức là nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thể nhập sống với cái tánh này để mà thành Phật. Đấy. Thì rõ ràng kinh Di Đà bắt chúng ta quay nam mô. Chữ nam mô tức là quay về. Thì hôm qua thầy đã nói cái thí dụ cái xe nó chạy, nó chạy rất tốt mà ông chủ thì không biết gì. Thế cho nên gần bây giờ cái việc đầu tiên là thầy hãm cái xe lại thì khỏi dễ cổ đã. Rồi về sau mới nói cái chuyện học, để nhận ra hiểu được hoàn toàn các bộ phận của cái xe, rồi mình mới làm chủ được cái xe. Đấy thì cái việc đầu tiên đó là phải hãm lại. Thì cái pháp môn này cũng pháp môn nam mô a di đà phật, chữ nam mô là quay về. Quay về tức là đừng chạy rông nữa, dừng cái chuyện chạy rông lại. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh phải buông xả, không có cái chuyện chạy rông đã. Thế rồi quay về, rồi mới học. Đấy, nam mô a di đà phật tức là học về cái xe đó, tức là chúng rồi ở dưới đây tổ có giảng thế nào là văn tuệ, thế nào là tư tuệ, thế nào là tu tuệ ở cái pháp môn tịnh độ này, thì tổ có giảng ở dưới rõ, tức là học về cái cỗ xe của mình. Thế rồi thì mình mới làm chủ được. Cho nên đây cả đây là cái pháp môn liễu nghĩa, mà là liễu nghĩa vô thượng. Đó là một mặt. Còn một mặt nữa là tối cực, viên và đốn. Viên tức là tròn, chữ tròn đây nên mình nói mẹ tròn con vuông, tức là không có còn một điều gì đáng tiếc nữa, đầy đủ sức khỏe. Người ta gọi mẹ tròn con vuông, không phải là mẹ tròn với quả ba lông, mà đứa con có bốn góc, mà đây là chú nói là hoàn toàn đầy đủ. Đấy thì cái chữ duyên này cũng thế, tức là nhận được trả về cái tánh vô lượng quang của chúng mình. Mà cái tánh vô lượng quang này như nói là duyên là nó ở khắp pháp giới hoàn toàn đầy đủ. Để mình nhận được cái tánh này là mình nhận được cả pháp giới, không có còn thiếu pháp giới gì nữa. Thế cho nên thầy tôi cứ bắt buộc dân chúng phải học kinh Lăng Nghiêm, bởi vì tu tịnh độ đó kinh Di Đà nói về phần sự, mà bộ kinh Lăng Nghiêm là giảng về phần lý. Nếu mà chỉ có phần sự mà không có phần lý thì người ta khó hiểu khó tu. Thế cho nên chính bộ Lăng Nghiêm tuy nói là khó học mà thật ra còn dễ hơn bộ Di Đà nhiều, bởi vì bộ Di Đà này thực ra tìm hiểu cái nghĩa rất là khó, gồm tất cả các kinh. Thế thì chúng ta trong nguyên cái pháp môn năng thì mà chỉ có mấy cái chữ nam mô a di đà phật thôi mà đủ hết, cho nên gọi là duyên. Tất cả các duyên pháp tức là những pháp môn tu để chứng được cái chân tâm viên mãn ở khắp mười phương. Cho nên những pháp môn tu để chứng được cái chân tâm này thì gọi là duyên pháp. Thế cho nên một chữ nam mô a di đà phật là đủ cả, cho nên gọi là duyên. Tức là một pháp môn duyên mà lại đốn, đốn là đi thẳng, đi thẳng nghĩa là như là người ta nói là dùng máy bay đó. Ví dụ như từ Đà Lạt mà về Sài Gòn mà đi vận máy bay thì thẳng từ Sài Gòn đến từ Đà Lạt về đến Sài Gòn thẳng được. Thế còn những pháp môn tu khác ấy, thì cũng có pháp môn tu như là đại thừa thì đi xe, đi xe đò. Có pháp môn thì đi xe cũng như là đi thuyền. Còn pháp môn tiện là đi dần dần cũng như mình đi bộ. Thì ở đây tức là cái pháp môn niệm Phật này đi nhanh như là đi máy bay, đi thật nhanh. Không những là đi nhanh thuộc về bốn cháo mà lại còn tối cực trong những các môn bốn cháo nữa. Bởi vì ngay cái một đời này chúng ta nếu mà chỉ cần niệm Phật, tập luyện thế nào tùy ý, có người một ngày chỉ có 10 niệm, có người niệm suốt ngày, thì cách nào đó chỉ miễn là lúc lâm chung cái niệm cuối cùng là Nam Mô A Di Đà Phật. Được cái niệm cuối cùng khi mình rời cái thân này ra, cái tinh thần của mình thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thế là về khỏi Phật. Theo nguyện lực của Phật Di Đà rơi vào cõi cõi cực lạc, mà một khi rơi vào cõi rồi là bảo đảm không bao giờ thoái lui, cứ ở cái trường học bên ấy cho tới ngày thành Phật thì thôi, coi như bảo đảm thành Phật. Vì vậy cho nên gọi là pháp môn tối cực, duyên cũng tối cực mà tướng cũng tối cực. Duyên là đầy đủ, không thiếu không sót, chứng quả hoàn toàn, mà đốn là đi thật nhanh. Thế vậy cho nên đây đã là một pháp môn duyên đốn, mà lại là duyên đốn tối cực, nghĩa là duyên đốn nhất trong các pháp duyên đốn.
Kính bạch thầy, thì cho con hỏi thưa thầy là ví dụ như hàng ngày á thì tụi con tập niệm Phật, nhưng mà đến lúc chết mà ví dụ rủi như cô Hoan Hỷ đó là thầy bị té một cái hết biết cái gì, thì lúc đó cái niệm cuối cùng là không có niệm Phật, nhưng mà hàng ngày thì có niệm Phật thì sao?
Thì mình chỉ được cái duyên để thức sâu thôi, cái quan hệ nhất. Bởi vì người ta nói như cái cây nó ngả, cái đứt nó bật gốc thì hàng ngày nó ngả về phương Tây, cái đứt nó bật gốc thì nó rớt về phương Tây. Thế mình cũng thấy hàng ngày mình luyện tập đây là ngả về phương ấy, nhưng mà cái lúc bật gốc mà mình lại không rơi được phương ấy thì hẳn. Cái lúc cuối cùng mình rời cái thân này ra, tức là cũng như cái cây nó bật gốc. Thế cho nên cần nhất là cái niệm cuối cùng. Ở đây nói 10 niệm là bởi vì khó lắm, một nếu đợi chỉ có một niệm cuối cùng mà nói cái niệm một niệm. Mình đang nghĩ đến con nó khóc, cháu nó réo, của cải bây giờ không biết giao cho ai, rồi bây giờ tinh thần là rơi vào đâu, đang lo hãi sợ lắm, mà nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng là khó. Thế cho nên trong kinh mới nói là 10 tiếng trước khi chút hơi mình nhớ được niệm Phật, để cái niệm nó có cái lực trước cho đến cái niệm cuối cùng là phải niệm Phật. Cho nên trong kinh Di Đà dặn dò là cái lúc lâm chung nó tâm không điên đảo. Điên đảo tức là quay ngược lại, không có đi về cái hướng cũ nữa mà quay ngược lại. Cho đến cái niệm cuối cùng nữa mà quay ngược lại thì thôi hẳn. Cũng như hôm qua thầy nói vua A Dục, cái niệm cuối cùng nó lại xâm dặn. Thế cho nên làm cái rắm. Có nhiều người cả một đời tốt đẹp mà hóa ra lúc lâm chung lại rớt vào cái nguy hiểm. Thế cho nên cả một đời tốt đẹp là chỉ cốt làm thế nào mà lúc lâm chung mình được cái niệm lành. Lâm chung mà nhớ được Phật thì về với Phật. Lâm chung mà nhớ được những các cái việc tốt lành khác thì lên cõi trời. Còn những tham, những sân, những si thì đọa lạc. Cho nên cả một đời phải cẩn thận rèn luyện. Thứ nhất là cái lòng tin. Cho nên cái việc mà tu thật tín là cần lắm. Cái lòng tin là cái cần lắm. Bởi vì nếu mà mình đã có lòng tin thì cái lúc cuối cùng nó càng khổ mình càng niệm Phật, nó càng sợ hãi mình càng niệm Phật. Đó. Tin để lấy Phật là nơi nguyên tự. Cho nên chứng nhận các cụ không biết học, không hiểu gì cả, nhưng mà ta một lần tin những cụ ấy dễ dàng thành nhất. Còn chúng mình học sách này, học sách kia, nó tán tâm, tán trí, mà cái lòng tin lại không vững vàng, rồi những lúc sợ hãi lại đo nương tựa những cái gì ở đâu, đi mời ông bác sĩ, đi lo những cái gì, chứ không nhớ đến nương tựa Phật, thế thì khó lắm. Cho nên những các thanh niên thầy thúc bảo phải học, học để làm gì, để hiểu, hiểu mới có lòng tin. Đây là chúng ta chỉ cần làm sao mà tin được như các cụ. Các cụ một đời, điểm thứ nhất là một đời kinh nghiệm, đã thấy rõ những cái hy vọng, cho nên không thiết cái gì cả, một lòng được Phật. Điểm thứ hai, thực sự ra những cái tin này cũng là đã từ nhiều kiếp, các cái tu hành, bây giờ quên những các cái lý nghĩa, những cái tu hành, nhưng mà cái lòng tin nó còn ăn chắc ở trong cái tâm thức, cho nên mới có lòng tin được. Cần nhất là cái lòng tin.
Không phải có một thầy như vậy, họ như bây giờ hàng ngày thì có niệm Phật, nhưng mà lúc mà bệnh đó là thầy sắp lâm chung bệnh thì không có nhớ niệm, nhưng mà chị em xung quanh niệm thì lúc đó cái tinh thần mình nghe được cái tiếng niệm Phật, thì như vậy có được cảm không?
Đấy, thì nếu mà lâm chung mà có chị em người ta niệm Phật thì đó là một cái thượng duyên. Thì lúc bây giờ mình dễ nhớ lên để mình niệm Phật. Cứ làm thế nào cho cái niệm cuối cùng ấy, là mình tiếp cái hơi thở cuối cùng đó, rồi cái thân này ra mình rơi vào cái niệm lực của Phật Di Đà, thì là mình về cũng cực lạc, chỉ yên. Còn ngoài ra thì không thể yên được. Vì ở cõi trời lại là cõi si mê, càng đắm lại càng khổ. Chỉ có một cách là rơi vào cõi cực lạc, mà cái thân này thì thế nào nó cũng phải tan rã. Mà cái mình chúng ta nói tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, nhưng hiện tại mình đã sống được bằng cái tâm ấy chưa, đã thể nhập được cái tâm ấy chưa, hay bây giờ vẫn sống bằng vọng tâm? Mà trong các thứ vọng tâm ấy, cái niệm Phật, khởi cái niệm lên để niệm Phật ấy, là một cái may mắn nhất. Đã. Thế cho nên đây mới gọi là đây là một cái pháp môn liễu nghĩa, bởi vì rốt ráo đưa người ta vào quả vị Phật. Thế về được, theo được Phật, về đến cảnh giới Phật thì coi như bảo đảm. Nếu mà còn cái tâm nó lại còn lạc đi về cái đường xấu, cái cõi phàm này, thì dĩ nhiên thì chúng ta vẫn y nhiên ở trên đường luân hồi, chưa ra khỏi được bước nào, thì cần cái niệm cuối cùng. Cho nên bây giờ hàng ngày phải luyện làm thế nào mình niệm cho nó thành thói quen. Đấy. Mình có cái thói quen niệm Phật, cái hy vọng cái lúc cuối cùng mình niệm Phật, rồi luyện cái lòng tin của mình sẽ thật vững, một lòng nương tựa ông Phật. Cho nên càng khổ mình càng niệm Phật, càng sợ hãi mình càng niệm Phật, càng dài cái thế gian này để đi vào một cảnh bê vơ, mình lại càng niệm Phật. Cho nên có lòng tin thì gần như là 80% là vững. Còn nếu mà chưa, cái lòng tin của mình còn lơ mơ, còn cái nương tựa những đâu đâu, những cái gì thì khó. Cho nên muốn có phải luyện cái lòng tin, thường nghe tiếng niệm Phật, thường xem những các sách nói về tịnh độ, chơi gần những cái người tin Pháp tịnh độ. Học vấn đề này mình cũng, mỗi lần mình học kinh nào mình cũng đem cái kinh nghiệm mình tới được pháp môn tịnh độ, xem nó ra làm sao. Do cái chỗ đó mà mình mới nhận thấy, cái một cái chữ Nam Mô Di Đà Phật này, mà trong này tu về luật tâm cũng ở trong này, tu về duy thức cũng ở trong, cũng một cái chữ Di Đà. Tu về câu xá tôn, những các cái tâm phái nào cho đến mật tâm.
Nam mô A Di Đà, cực lạc giới Di Đà hải hồ, Nam Cư Quang Như Lai. Nam mô A Di Đà. Cực Lạc Giới Di Đà Hại Hội Bất Đoàn Sao Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Cực Lạc Giới Di Đà Hại